Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh và kính chào tất cả những con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là vẫn mãi hy vọng. Ở trong Chúa chúng ta luôn luôn có một sự hy vọng. Dù rằng trong cuộc sống của chúng ta hiện tại nó có những gánh nặng, có những sự thử thách, những hoạn nạn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó dễ làm cho đức tin của những người con Chúa bị rúng động, nhưng phải nhớ rằng ở trong Chúa chúng ta vẫn có sự hy vọng chắc chắn. Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta đó là gì? Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 7 câu thứ 9 phần B được chọn làm câu gốc của chúng ta. Tôi mời quý vị cùng đọc chung với tôi hai lần câu Kinh Thánh này, xin chúng ta cùng đọc. Nếu các ngươi không vững tin, các ngươi sẽ không đứng vững được. Nếu các ngươi không vững tin, các ngươi sẽ không đứng vững được. Đây là đòi hỏi, đây là điều mà Đức Chúa Trời đang mong đợi trong tất cả những người con của Chúa. Nếu chúng ta không vững tin, chúng ta sẽ không thể nào đứng vững. Vào khoảng năm 2017, có hai người đánh cá chuyên nghiệp, một người tên là John Andrich và một người tên là Anthony Sosinski. Họ đi ra đánh cá trên chiếc tàu của họ ở tại Montauk thuộc về quần đảo Long Island. Chiếc tàu của họ được cài cái chế độ chạy tự động ở một cái vận tốc chậm. Và khi họ bắt đầu đi ra ngoài biển cả khoảng được chừng 40 dặm cách xa bờ biển, lúc đó Anthony đang ngủ trên con tàu của mình. Và John, ông ta đang chuẩn bị tất cả mọi thứ để khi bắt cá thì mình có thể chứa được. Và ở phía sau, cái cần lái nó đang bị vướng vào trong một cái gì đó, cho nên ông ta đến để cố sửa cái cần lái lại. Nhưng mà thình lình thì cái cần lái nó bị mắc kẹt vào và nó thảy anh ta rớt xuống dưới nước. Vì cái chiếc tàu được cài đặt ở chế độ là chạy tự động, cho nên nó cứ tứ tịch chạy mất. Ngay khi John bị rơi vào trên mặt nước, anh ta kêu gào xin giúp đỡ. Nhưng mà anh biết rằng Anthony đã ngủ thì không thể nào có thể nghe được tiếng của mình. Anh ta mong chờ có thể chiếc tàu nó chạy rồi, có một cái cơ hội nào đó sẽ đến để cứu anh. Nhưng mà rồi chiếc tàu rồi nó cũng đi. Anh cảm thấy rất là cô đơn và trôi dạt như vậy ở trên biển Atlantic. Không có áo phao và cũng không có cách nào giúp, anh nghĩ rằng là mình chỉ có chắc chết mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, John nhớ rằng cái đôi giày của mình nó có thể nổi được ở trên mặt nước, nên anh ta đưa tay tháo đôi giày ra khỏi chân, anh trút hết nước ra, rồi anh kẹp cái đôi giày đó ấp lại ở dưới mắt của mình để tạo trở thành một cái phao nổi. Ít ra thì nó cũng có thể giữ cho anh là không có mệt mỏi trong lúc anh trôi nổi như vậy ở trên mặt biển. Cho anh nghĩ rằng gia đình của mình chắc cũng không ai biết được. Anthony cũng không biết rằng là mình đã rơi xuống dưới biển, ngoại trừ chỉ có hai con cá mập đang bơi cách đó khoảng chừng 15 feet. Anh ta quyết định rằng mình phải cố gắng tỉnh táo để trải qua suốt đêm cho tới ngày hôm sau. 4 tiếng đồng hồ sau đó, Anthony mới giật mình thức giấc dậy và thấy là John không có mặt ở trên chiếc tàu của mình. Anh ta liền báo cho các cái đội tuần tra biển và đội tuần tra họ bắt đầu tìm kiếm. Tuy nhiên, người thủ trưởng của đội tuần tra nói rằng cái việc tìm kiếm nạn nhân ở trong một cái vùng biển cả rộng mênh mông như vậy thì không có một chút hy vọng nào hết. Thì Anthony khám phá ra rằng là cái cần lái ở phía sau của mình nó bị gãy. Có lẽ là tại vì đó mà John bị rớt xuống dưới biển chăng? Cho nên họ thu hẹp cái phạm vi tìm kiếm lại vô phía bên trong một chút xíu. John cố gắng duy trì cái sự sống của mình cho đến sáng. Anh hy vọng rằng là mình vẫn còn sống. Anh thấy được một cái trụ phao nổi, tức là cái chỗ mà người ta đánh cá để những cái phao nổi để cho biết cái phạm vi ở bên trong hay phía bên ngoài được phép. Thấy có một cái phao nổi như vậy thì anh cố gắng vươn tới cái chỗ đó rồi anh kèo lên cái cục phao nổi đó anh ngồi. Lúc đó thì đội cấp cứu đã tìm kiếm khắp nơi rất là lâu. Rồi thì cuối cùng họ đã thấy được John đang ngồi ở trên cái phao nổi đó và đưa tay vẫy. Khi tàu cấp cứu họ tới cứu nạn nhân rồi thì cái người ở trong đội đó mới nói rằng là anh có biết rằng tôi đã tìm kiếm anh 9 tiếng đồng hồ không? John nói rằng anh có biết là tôi ngồi đây chờ anh hơn 13 tiếng đồng hồ không? Thưa quý vị, đây là một chuyện lạ, một chuyện màu nhiệm mà John Andrich đã có thể sống còn, nói lên được một cái tia hy vọng. Cảm ơn Chúa là trong Chúa đời sống của chúng ta có được một sự hy vọng đảm bảo hơn là cho Christ. Trong Thánh Thi 130 câu 2 nói rằng nếu mà Chúa ghi nhớ tội ác thì sẽ không có ai được tồn tại ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài không ghi nhớ những lầm lỗi trong đời sống của chúng ta. Ngài cho chúng ta được tồn tại không phải vì đời sống của chúng ta tốt lành, nhưng bởi vì chính Chúa là đấng tốt lành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến cái niềm hy vọng mà chúng ta vẫn có mãi ở trong Chúa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa dẫn dắt cho chúng ta trong việc học lời Đức Chúa Trời. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúa đã hứa với chúng con rằng các con có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Bởi lời hứa đó của Chúa mà chúng con có thể thấy được sự an bình cho mình khi cuộc sống của chúng con phải đối diện với những hoạn nạn, thử thách nào đó. Cha ơi, con tin rằng trong tất cả mọi thử thách mà Chúa cho phép xảy đến với đời sống của chúng con, Ngài sẽ không để điều gì vượt quá sức chịu đựng của chúng con để làm cho đức tin của chúng con bị chao đảo, bị đánh mất. Nhưng Ngài vẫn mở đường để cho chúng con ra khỏi, hầu cho chúng con có thể chịu được. Con dâng tất cả mỗi một ông bà, anh chị em chúng con trong bàn tay Chúa để Chúa giữ cuộc đời chúng con giữa những ngày chúng con sống ở trên đất này mà sự hoạn nạn thì bao vây chúng con tứ bề. Xin Chúa che chở và cho chúng con có lòng tin nơi Chúa. Vì nếu chúng con không có niềm tin, không đứng vững trong niềm tin, chúng con sẽ không thể nào vững vàng được. Xin Chúa dạy lời Chúa cho chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Để cho tôi và các bạn chị em có thể có được sự vững vàng ở trong niềm hy vọng mình đặt nơi Chúa, tôi muốn dùng câu chuyện lịch sử của người Giu-đa, người Do Thái. Đó là câu chuyện xảy ra trong thời kỳ của vua A-cha. Có ba điều mà chúng ta sẽ cùng học với nhau ở đây là làm thế nào thì chúng ta có được niềm hy vọng dựa trên Chúa. Thứ nhất, niềm hy vọng dựa ở trên lời của Chúa hứa. Thứ hai, hy vọng của chúng ta dựa ở trên việc Chúa làm. Và thứ ba đó là hy vọng của chúng ta dựa vào kế hoạch mà Chúa sắm sẵn. Chúng ta suy gẫm đến điều thứ nhất, hy vọng dựa trên lời Chúa hứa. Vào khoảng năm 734 trước Chúa, đất nước Syria đã liên kết với đất nước Israel, tức là 10 chi phái của miền Bắc, để đi đánh đất nước Juda, tức là 2 chi phái ở phía Nam. Kinh Thánh nói rằng lòng của A-cha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. A-cha được làm vua của nước Juda ở phía Nam. Ông có một cái bối cảnh của cuộc sống, đó là ông cố của ông là vua Amasia là một người kính sợ Chúa, đã cai trị trên đất nước Juda trong vòng 29 năm. Rồi sau đó ông nội của ông là vua Osia là một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời và là thần tượng của tiên tri Esai về lòng yêu kính Chúa. Người này được Chúa cho cai trị 52 năm trên đất nước Juda. Rồi sau đó đến đời của vua Jotham, tức là cha của vua A-cha. Ông này cũng là một người kính sợ Chúa và cai trị trên đất nước Juda đó trong suốt 16 năm. Như vậy trong cái quá trình từ đời ông cố, ông nội cho đến cha thì gần 100 năm những vị vua này kính sợ Đức Chúa Trời và dẫn dắt dân sự của Chúa đi trong đường lối kính sợ Đức Chúa Trời. Và A-cha ra đời ở trong cái bối cảnh đó. Mặc dù có ông cố, ông nội và cha mình là một người kính sợ Đức Chúa Trời, nhưng khi A-cha con của Jotham, cháu của Osia vua nước Juda này lên ngôi thì ông không kính sợ Đức Chúa Trời. Suy nghĩ đến điều này, chúng ta hiểu rằng một người có thể sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, điều đó không có nghĩa rằng là người đó sẽ giữ lòng tin kính Chúa. Nhưng nó cho chúng ta thấy rằng cái bản chất tội ác nó nằm sẵn ở bên trong đời sống của mỗi người chúng ta. Và mỗi người đều có thể trở thành những con người vô tín trước mặt Đức Chúa Trời, dù rằng là ông cha của mình có thể là những người yêu kính Đức Chúa Trời. A-cha là một trong những người như vậy. Vì cớ A-cha không yêu kính Đức Chúa Trời cho nên Đức Chúa Trời đã sửa phạt đất nước Juda trong thời gian của vua A-cha cai trị. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 28 cho thấy rằng khi quân đội của người Israel do nơi Phê-ca cầm đầu đến thì chỉ trong một ngày thôi họ giết 120.000 quân của đất nước Juda này. Họ đã giết hoàng tử Ma-a-sê-ra, họ đã giết quan thị vệ Arikan, họ đã giết bể tướng Enkana, và sau đó thì họ bắt đi 200.000 người, gồm tất cả những người nam có, đàn bà, thiếu nữ có, đem về để làm phu tộc. Chỉ trong một ngày thôi mà chúng ta thấy sự kinh hoàng xảy ra cho đất nước Giu-đa. Vì sao? Bởi vì A-cha không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, làm nhiều điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa cho những cái bài học rất là cụ thể xảy ra. Bây giờ là một lần nữa Israel đó nối kết với vua Syri ở tại Đa-mách, dẫn đến tấn công mình. Làm sao mà lòng của A-cha và lòng của dân chúng không giống như là cây ở trên rừng trước gió? Làm sao mà họ không hoảng sợ được? Tuy nhiên chúng ta thấy được sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với đất nước Giu-đa mà Chúa đã hứa với vua Đa-vít trước đó. Ở trong câu 1 nói rằng là những người họ này tiến lên đánh thành Jerusalem nhưng mà không chiếm được. Họ không chiếm được tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời không cho phép điều đó. Một khi Đức Chúa Trời không cho phép điều gì xảy ra thì điều đó không thể xảy ra được. Cái quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài cầm quyền trên tất cả mọi diễn biến xảy ra ở trên thế giới này. Ở trong câu 4, Chúa sai Ê-phraim nói với vua A-cha rằng là hãy cẩn thận, hãy yên lặng, đừng sợ, đừng mất bình tĩnh. Ở trong câu 7 thì Chúa nói rằng cái ước mơ của người Syria và người Israel muốn đánh chiếm thành này, muốn lật đổ vua của nước Giu-đa rồi lập một người khác là Ta-bê-ên lên làm vua, điều đó sẽ không thành, nó sẽ không thể xảy ra được. Cái toan định thì ở trong lòng người, nhưng mà cái kết cục thì do Đức Chúa Trời quyết định. Cho nên dầu cho nước Syria và nước Israel ở phía Bắc nghĩ rằng là mình có thể tiêu diệt đất nước Giu-đa ở phía Nam đi rồi lập một người khác lên cai trị, nhưng Chúa không cho phép. Mà nếu Chúa đã không cho phép thì việc đó không thể xảy ra được. Chúng ta thấy được sự tể trị của Chúa trên những cái diễn tiến xảy ra. Nếu Chúa đã tể trị ở trên những cái diễn tiến xảy ra cho vua A-cha thế nào thì Chúa cũng sẽ tể trị trên những cái diễn tiến xảy ra trong cuộc đời tôi và các ông bà anh chị em cũng một thể ấy. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã cho A-cha có một cái dấu hiệu để nhận biết về lời hứa của Ngài bảo đảm cho ông rằng là những việc này nó sẽ không xảy ra. Ở trong câu thứ 3, Chúa phán với Y-sai như thế này: ngươi và con trai ngươi Phê-a-gia-súp hãy đi đón A-cha tại cuối đường cống ao thượng, trên đường đi đến đám ruộng thể dệt. Đây là một hình ảnh tuyệt vời mà Đức Chúa Trời bày tỏ lời hứa của Ngài cho vua A-cha. Khi quý vị nghe đến ruộng thợ dệt, hay là bản kinh thánh cũ gọi là ruộng thợ nện, tại sao lại gọi là thợ dệt hay thợ nện tại đây? Bởi vì khi người ta dệt vải rồi người ta nhuộm màu thì người ta đem những cái vải đó đến ở tại cái bờ ao, rồi người ta dùng cái cây người ta đập, người ta giặt để cho nó sạch những cái vải đó. Quý vị có thể thấy thỉnh thoảng ở trong phim có những người mà họ dùng cái cây để họ giặt đồ đó. Họ không có chào như chúng ta bởi vì nó nặng quá, cho nên họ dùng cái cây để đánh, cái đó được gọi là thợ nện. Và có một cái bãi đất như vậy để cho những người họ chuyên đi ra ở cái chỗ đó để họ giặt những cái khung vải như vậy đó. Cái chỗ đó được gọi là ruộng của thợ nện hay là ruộng của thợ dệt. Và trên cái con đường mà những người họ làm nghề thợ nện đó thì sẽ đi đến một cái chỗ cuối đường được gọi là một cái ao mà nó từ trên chảy xuống dưới. Trong bản kinh thánh chúng ta gọi là ao thượng, hay là bản kinh thánh cũng được gọi là ao từ trên chảy xuống. Cái hình ảnh đi ở trên ruộng thợ nện gặp một cái ao, rồi tại đó gặp hai người đó mình, một người tên là Ê-sai, một người là con của Ê-sai tên là Phê-a-gia-súp, nó có ý nghĩa gì với vua A-cha? Rất là có ý nghĩa ở tại đây. Ruộng thợ nện hay là ruộng thợ dệt nó diễn tả về sự rửa sạch. Khi đi trên cái con đường rửa sạch đó sẽ gặp một cái nơi được gọi là ao thượng hay là ao chảy từ bên trên xuống. Cái ao là một hình ảnh nói về phước hạnh đối với người Do Thái. Do Thái là một đất nước sống khô cằn, việc tìm nước là một việc rất là khó khăn. Cái kinh nghiệm của những bậc tổ phụ khi mà họ được Chúa cứu từ Ai Cập để đi vào trong đất hứa đó, họ phải đi vào trong sa mạc. Cho nên họ hiểu được cái nhu cầu nước đối với dân tộc của mình nó quan trọng như thế nào. Ở trong Kinh Thánh có rất nhiều lần Đức Chúa Trời đã hứa cùng với người Do Thái. Ngài hứa rằng ta sẽ khiến cho đồng vắng trở thành con đường và sa mạc trở thành ao hồ. Đồng vắng tức là cái nơi không có con đường, nhưng Chúa nói rằng ta sẽ biến đồng vắng trở thành con đường. Sa mạc là cái nơi không có nước, nhưng Chúa nói rằng Chúa sẽ biến ao hồ ở tại sa mạc đó. Cho nên khi mà nói đến ao hồ thì người Do Thái hiểu rằng nó là nguồn phước. Ở trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu đã chữa lành cho một người bại 38 năm nằm ở tại cái ao Bê-tích-đa. Chúa Giê-xu đã chữa lành cho một người bị mù và bảo ông đó là đến ao Si-lô-ê lấy nước rửa thì mắt của mình được lành. Cho nên cái danh từ nói đến ao tức là nói đến một thứ nguồn phước của Đức Chúa Trời. Và ao thượng hay là ao trên diễn tả đến phước hạnh từ trên trời chảy xuống cho họ. Cái tên Esai có nghĩa là Jehovah cứu chuộc. Và Đức Chúa Trời đã ban cho Esai một sứ điệp từ lúc nào chúng ta không biết. Nhưng ông ta sinh ra một đứa con đặt tên là Sea-gia-súc. Cái tên Sea-gia-súc nó có nghĩa rằng là dân sót lại sẽ được cứu đem về. Trong cái khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho riêng Esai thì Esai nhận biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời rằng trong mọi sự xử phạt mà Chúa có dành cho dân sự của Chúa đó thì dân sót sẽ được đem về. Vì vậy ông đặt tên cho đứa con trai của mình là Sea-gia-súc. Và bây giờ Chúa đang nói với A-cha điều gì? Nếu lòng của ngươi được rửa sạch, không tiếp tục để đi theo trong cái đường lối gian tà, không tính sợ Đức Chúa Trời nữa, thì ngươi sẽ thấy phước hạnh từ bên trên chảy xuống. Jehovah cứu chuộc sẽ giúp cho các con cái của Israel còn sót lại sẽ được trở về. Và đây là cái sứ điệp mà Chúa muốn nói với A-cha. Nhưng chúng ta thấy rằng cái lòng của A-cha không có gần gũi với Đức Chúa Trời, nên không có kinh nghiệm được gì về cái lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho mình ở đây cả. Tuy nhiên Đức Chúa Trời giàu Ngài là một đấng có sửa phạt thì Ngài vẫn bày tỏ tình yêu của Ngài cho những con người mà Ngài đã thật sự yêu. Chúa đã cho phép A-cha lên làm vua của nước Giu-đa thì cho dù rằng A-cha không kính sợ Đức Chúa Trời thì Chúa vẫn có một tình yêu dành cho A-cha. Cái điểm hẹn mà Đức Chúa Trời đã hẹn với A-cha đó là tại cái cống ao thượng. Tại đó ông sẽ thấy phước lành từ Đức Chúa Trời đổ xuống. Đức Chúa Trời sẽ cứu cho dân sót lại của Giu-đa sẽ được an bình. Nhưng ngày hôm nay điểm hẹn mà Đức Chúa Trời hẹn cho mỗi người ở trong chúng ta là đâu? Đó là thập tự giá của Chúa Giê-xu. Ở tại thập tự giá đó Chúa Giê-xu đã từng nói rằng ta sẽ bị treo lên khỏi đất. Tuy nhiên khi nào mà ta đã bị treo lên khỏi đất rồi thì ta sẽ kéo mọi người đến gần ta. Vì vậy thập tự giá là một điểm hẹn Đức Chúa Trời dành cho tất cả loài người chúng ta có thể được đến với Ngài để hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện về một cô bé 8 tuổi. Ở trong gia đình cha mẹ đang cảm thấy rất là buồn vì đứa em của cô bé này tên là Andrew đang bị một chứng bệnh về thần kinh rất là nguy hiểm. Và nếu mà chữa trị thì đòi hỏi phải có một cuộc giải phẫu, nhà nghèo làm thế nào để có tiền. Và họ nghĩ rằng nếu như đưa con mà đi giải phẫu thì có lẽ cuối cùng sẽ phải bán chỗ ở này để đi tìm một cái chỗ nào đó thật là tồi thì mới có tiền để thanh toán cái cuộc giải phẫu đó. Cha mẹ chỉ ngồi nói chuyện với nhau rằng chỉ mong có phép màu thì mới có thể cứu được Andrew mà thôi. Cô bé nghe những điều của cha mẹ mình nói thì đi vào trong phòng, lấy cái con heo để dành tiền của mình đặt bẻ ra, gom hết tất cả những cái đồng xu mà đã từng để dành ở trong đó và lén đi ra ngoài một tiệm thuốc tây. Gặp người chủ tiệm nói rằng, chú ơi bán cho cháu một ít phép màu. Người chủ tiệm nói, cháu nói cái gì? Nói em của cháu bị đau nặng lắm, mẹ nói rằng phải có phép màu mới chữa được cho em cháu, chú có phép màu bán cho cháu đi. Người chủ tiệm nói rằng ở đây đâu có bán phép màu. Cô bé nói rằng chú cứ bán đi, cháu có tiền trả mà, nếu như số tiền này không đủ thì cháu cũng nhất định phải tìm cho đủ tiền để mua được phép màu về chữa bệnh cho em cháu. Người chủ nói rằng ở đây không có bán phép màu. Lúc đó ở trong tiệm có một người đàn ông đứng ở gần đó, nói rằng cháu muốn đi tìm thắt màu à, cháu có bao nhiêu tiền? Con bé nó đưa hết tiền cho cái người đàn ông. Dạ, $1.11. Người đàn ông nói rằng, ô, $1.11, vậy thì có lẽ mua được thắt màu rồi đấy. Thế là một tay cầm tiền, một tay nắm lấy đứa trẻ, dẫn bác về nhà của cháu để gặp cha mẹ và gặp em của cháu xem. Xem rằng bác có thắt màu để bán cho nhà không? Đứa bé dẫn người này về, và không ngờ rằng đó là vị bác sĩ phẫu thuật về thần kinh rất là nổi tiếng mang tên là Colin Armstrong. Khi Armstrong về bên nhà đã đem đứa bé vào trong bệnh viện giải phẫu, và một thời gian sau đứa bé được trở về free, không tốn một đồng bạc nào cả. Cha mẹ cảm thấy ngạc nhiên nói chuyện với nhau, đây thật là một phép màu, đây thật là một điều quá lạ lùng, không hiểu tại sao nó có thể xảy ra được cho gia đình của mình. Nhưng mà cô bé này thì mỉm cười, bởi vì cô biết tại sao phép màu đã nó xảy ra. Phép màu đã được mua bằng $1.11. Phải phép màu đó nó xảy ra với $1.11 của cô bé này. Nhưng nó với cái lòng hy vọng của cô bé này rằng mình sẽ mua được phép màu, và nó với cái lòng tốt của vị bác sĩ Armstrong đó. Thì các ông bạn xem, phép màu sẽ xảy ra cho mỗi đời sống của người Cơ Đốc của chúng ta khi Đức Chúa Giê-xu của chúng ta đã đặt lời hứa của Ngài ở trên thập tự giá, cộng với cái niềm tin của tôi và các ông bạn xem đặt ở nơi Chúa, và cộng với lòng thương mà Đức Chúa Trời đang dành cho mỗi người trong chúng ta, phép màu sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời thì luôn luôn có lòng thương, Đức Chúa Giê-xu thì luôn luôn giữ lời hứa. Nhưng điều quan trọng là tôi và các ông bà anh chị em có đức tin không? Câu Kinh Thánh ở đây nói rằng nếu không có đức tin, không có vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững được. Ở trong bản Kinh Thánh đó thì dịch cái câu này nói rằng là nếu các ngươi không vững ở trên niềm tin của mình thì các ngươi không có đứng gì cả. If you don't stand firm on your faith, you will not stand at all. Vì vậy ở đây cái điều mà Đức Chúa Trời đang đòi hỏi mỗi cá nhân chúng ta là có đức tin hay không. Lòng thương của Đức Chúa Trời thì bao giờ cũng có sẵn. Lời hứa của Chúa Giê-xu trên thập tự giá thì bao giờ cũng có giá trị. Nhưng vấn đề của chúng ta là chúng ta có niềm tin hay không. Vậy nên nếu như chúng ta muốn cho mình vẫn còn hy vọng, hãy đặt hy vọng của mình dựa trên lời của Chúa hứa. Chúng ta không lệ thuộc vào trong hoàn cảnh, nhưng chúng ta lệ thuộc vào trong lời của Chúa hứa. Vì hoàn cảnh dầu như thế nào đi nữa thì những điều Đức Chúa Trời làm vượt hơn sự suy hiểu của chúng ta vẫn sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an trong lòng. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là hy vọng dựa trên việc Chúa làm. Trong câu thứ 8 Chúa nói rằng vì đầu của Syria là Đa-mách, đầu của Đa-mách là Rezin, và trong vòng 65 năm Ê-phra-im sẽ tiêu tan không còn là một dân nữa. Cả hai đất nước Syria và Israel họ đang đem quân cắm nước Giu-đa. Chúa không tiêu diệt họ ngay bây giờ, nhưng Chúa hứa với đất nước Giu-đa rằng là trong vòng 65 năm thì hai đất nước này sẽ bị tiêu diệt. Đức Chúa Trời làm sao biết rằng là hai đất nước này sẽ tiêu diệt trong thời gian 65 năm? Bởi vì tất cả những diễn tiến xảy ra đó nó nằm ở trong sự đệ trị của Chúa. Cho nên Chúa biết rằng trong vòng 65 năm đó thì hai đất nước này sẽ bị tiêu diệt. Ở trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 15 cho chúng ta thấy trong đời của vua Phê-ca trị vì đất nước Israel này thì có một người tên là Ô-xê, con trai của Ê-la. Người này đã nổi dậy làm phản và giết vua Phê-ca, rồi lên ngôi cai trị Israel trong 9 năm. Thánh Kinh nói rằng Ê-sa là một người không hề kính sợ Chúa. Vì không kính sợ Chúa và đất nước Israel ở miền Bắc lại tiếp tục đi ở trong con đường tội ác ở trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã dấy lên một người tên là Sa-ma-na-seh, là vua của đế quốc A-si-ri, đã tiến đánh. Họ bao vây thành Samari trong vòng 3 năm trời. Và rồi cuối cùng thì tiêu diệt người Israel và bắt người Israel về làm phu tù ở bờ sông Chabar. Kể từ đó trở đi, lịch sử của Israel đã bị chấm dứt. Trong đời của EC, lịch sử của Israel đã bị chấm dứt, bởi vì họ đã không kính sợ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên sự tồn tại của hai chi phái miền Nam là nước Giu-đa ở đây không phải là bởi vì A-cha tài giỏi, cũng không phải là cái vấn đề phòng thủ của ông nghiêm nhạc, nhưng bởi vì đã có một lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho vua David 300 năm trước đó. Chúa đã hứa với David rằng: con sẽ không bao giờ thiếu người nối dõi, ta sẽ cho vương quốc của con tồn tại mãi mãi, ta sẽ lập vương quốc của con đời đời. Câu hứa đó Chúa đã hứa với David ở trong sách Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 7 câu 16. Vì điều đó là một lời hứa 300 năm trước, thì Chúa vẫn giữ lời hứa của Ngài rằng Chúa sẽ cho có người ở trên ngôi David, cho nên đất nước Giu-đa sẽ cứ tồn tại mãi mãi. Những lời hăm dọa của Syria và của Israel có vẻ là đáng sợ, nhưng đòi hỏi của Chúa cho vua A-cha và dân tộc Giu-đa trong thời điểm này là gì? Nếu các ngươi không vững tin, các ngươi sẽ không đứng vững được. Đức Chúa Trời đã thực sự chịu trách nhiệm về những cuộc tấn công của kẻ thù đến tấn công đất nước Giu-đa, nhưng Ngài đòi hỏi người Giu-đa là phải có đức tin và phải đứng vững ở trên đức tin đó. Những diễn biến xảy ra trong cuộc đời tôi và các ông bạn cho em ngày hôm nay, Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm, nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta là các ngươi phải có đức tin và phải đứng vững ở trên đức tin đó. Đức Chúa Trời trên thực tế, Ngài đã thật sự tể trị trên dòng lịch sử các vua của nước Israel lẫn các vua của nước Giu-đa, và Ngài đã giữ lời hứa của Ngài cùng với David tôi tớ của Ngài. 10 chi phái ở miền Bắc là nước Israel đã bị chấm dứt sau khi đế quốc Assyria đã đến bắt người Israel làm phu tù. Nhưng 2 chi phái miền Nam thì Chúa vẫn còn cho họ tồn tại. Và ngày hôm nay đất nước Giu-đa đó được mang cái tên là Do Thái. Tại sao chúng ta có cái danh từ Do Thái? Là bởi vì trong tiếng Việt của chúng ta, khi mà người ta phiên âm Kinh Thánh chữ Giu-đa thì họ lấy từ cái bản tiếng Trung Quốc để họ dịch cái phiên âm ra, cho nên chúng ta có chữ Dư Thảo của tiếng Trung Quốc được dịch nó trở thành Do Thái ở trong tiếng Việt. Cựu ước chúng ta không có cái danh từ Do Thái, chúng ta nhớ điều đó. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng từ đất nước Giu-đa đó trở thành đất nước trong thời kỳ Tân Ước và trong thời kỳ hiện tại của chúng ta, thì đất nước đó vẫn cứ tồn tại, dầu rằng là họ đối diện với bao nhiêu tấn công đi nữa. Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài với vua David rằng ngôi nước của ngươi sẽ không bao giờ bị tiêu diệt, bởi vì việc tay của Chúa là. Ở trong đời Tân Ước, từ đời của các Sê-ra La Mã, họ đã tìm cách để tiêu diệt người Do Thái sau Công Nguyên rất là nhiều lần. Và chúng ta thấy rằng là người Do Thái đã bị tản lạc khắp nơi trên thế giới, không còn đất nước của mình nữa. Cái sự tản lạc ở nước kéo dài cả mười mấy thế kỷ, mãi cho đến thế kỷ thứ 19, người phát xít Đức ở trong Thế chiến II đã tìm cách tấn công và tiêu diệt người Do Thái, nhưng họ vẫn không thể tiêu diệt người Do Thái được. Cuối thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21, những đất nước Ả Rập tìm cách thả bom để tiêu diệt người Do Thái, thì Do Thái vẫn cứ tồn tại theo ý muốn của Đức Chúa Trời, vì lời hứa mà Chúa đã hứa. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời là đấng nắm quyền tể trị. Ngài đã hứa cùng với A-cha và Syria rằng những việc mà hai quốc gia Syria và Israel mưu định sẽ không bao giờ thành được đâu. Và cảm ơn Đức Chúa Trời là khi Ngài hứa thì Ngài làm điều đó. Cho nên những gì chúng ta được Chúa hứa với chúng ta ở trong lời Kinh Thánh, tôi và quý vị có thể xác định được lòng tin của mình vào trong những lời hứa đó. Nhưng điều quan trọng mà Chúa muốn nhắc nhở cho đời sống của chúng ta là: nếu các con không vững tin, có nghĩa rằng các con sẽ không bao giờ đứng. Cái sự đứng vững của chúng ta nó lệ thuộc ở cái chỗ là chúng ta có xác định được lòng tin của mình đối với Đức Chúa Trời hay không. ma quỷ sẽ dùng bất cứ một thứ hoạn nạn nào, có thể là bệnh tật, có thể là thiên tai, có thể là giặc giả, có thể là những cái sự rủi ro nào đó xảy ra trong đời sống của tôi và các ông bạn để gieo trong đầu của chúng ta một sự nghi ngờ về Đức Chúa Trời của mình. Một sự nghi ngờ về lòng tin mà chúng ta đặt nơi Chúa đó có đáng để cho chúng ta tin cậy hay không. Nhưng xin hãy nhớ điều này, nếu các con không vững lòng tin thì có nghĩa rằng các con không hề đứng gì cả ở trước mặt. Và nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhớ rằng hy vọng của chúng ta phải dựa trên lời của Chúa hứa, và hy vọng của chúng ta phải dựa trên việc Chúa làm. Bởi vì Chúa tể trị trên dòng lịch sử loài người, Chúa tể trị trên cuộc đời của chúng ta. Điều thứ ba, hy vọng phải dựa trên cái kế hoạch mà Chúa đã sắm sẵn. Câu thứ 10, Chúa nói với A-cha rằng hãy xin Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi một dấu hiệu, hoặc là sâu tận địa ngục, hay là cao tận thiên đàng. A-cha có xứng đáng để Đức Chúa Trời có thể làm ơn không? Một con người không hề kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc lại cái lịch sử của A-cha ở trong các sách sử ký và các vua đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người của A-cha là một con người chối bỏ Đức Chúa Trời. Ông đang trông cậy vào trong một cái thế lực của loài người, đó là thế lực của A-si-ri. A-si-ri nếu như ủng hộ cho ông, đem quân đi đánh Đa-mách, thì như vậy người Si-ri sẽ không tấn công ông được. A-si-ri đã tấn công 10 chi toái ở miền Bắc và bắt họ để làm phu tù, nhưng nếu bây giờ ủng hộ cho nước Đi-đa ở phía Nam để đánh người Si-ri thì A-cha cảm thấy bình an. Vì vậy mà ông lấy tất cả vàng, bạc, chén bạc ở trong đền thờ của Chúa, đó là vật thánh để riêng cho Đức Chúa Trời. Ông dùng tất cả những cái đó trở thành một của hối lộ, đem tới cho vua A-si-ri mà nói rằng xin vua giúp tôi để đi đánh người Si-ri. Vua A-si-ri nhận lời, lấy tất cả những của hối lộ đó rồi đi tấn công Đa-mách và tiêu diệt người Si-ri. Khi vua A-cha đi đến tại thành Đa-mách để xem cái thắng lợi của người A-si-ri tiêu diệt người Si-ri, thì ông thấy ở tại Đa-mách đó có một cái mẫu của cái bàn thờ mà người ta thờ thần tượng. Và ông ta thấy rằng cái mẫu này hay quá. Vua A-si-ri cũng thấy cái mẫu này là hay lắm, cho nên ông lấy cái mẫu đó đem về. Và ông bắt tất cả những thầy tế lễ của mình phải sửa lại cái phạm vi đền thờ của Chúa ở tại Jerusalem theo giống như cái khuôn mẫu đó. Biến đền thờ mà Đức Chúa Trời đã biệt riêng ra cho Chúa đó trở thành một chỗ thờ phượng không còn xứng đáng nữa. Con người đó có xứng không? Con người đó có đáng để Đức Chúa Trời để dành không? Vậy nhưng mà Chúa vẫn kiên nhẫn để nói với vua A-cha rằng hãy xin Chúa một dấu hiệu đi. Dầu ngươi muốn xin dấu hiệu ở trên trời hay là ở dưới vực sâu tận địa ngục thì ta cũng sẽ làm cho bất cứ đó là dấu hiệu gì. Nhưng vì tin cậy rằng A-si-ri có thể giúp đỡ mình, cho nên vua A-cha từ chối, tôi sẽ không xin một thứ dấu hiệu nào hết. Tôi không thử Chúa đâu. Và Chúa đã nói với tiên tri Esai, nói cùng vua A-cha trong câu 13 như thế này: hỡi nhà David, hãy nghe đây. Làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao, mà nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa. Vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu: này một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. A-cha không xin dấu hiệu thì Đức Chúa Trời vẫn kiên nhẫn để ban cho Giu-đa một dấu hiệu. Chúng ta thường hiểu câu kinh thánh này là một lời tiên tri bày tỏ về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu đến thì danh của Ngài được gọi là Emmanuel, và danh đó có nghĩa là Đức Chúa Trời đang ở cùng với loài người chúng ta. Tuy nhiên, những lời này không phải chỉ nói cho A-cha mà thôi, nhưng mà nói cho cả dân tộc Giu-đa. Cho nên Esai nói rằng hỡi nhà David, hỡi các chi phái của Giu-đa, hãy nghe điều này. Các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ mọn hay sao, mà nay làm phiền đến Đức Chúa Trời. Lòng vô tín của A-cha đó nó tác động trên cả dân sự của Giu-đa, và làm cho Giu-đa không còn lòng tin cậy với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời vẫn đứng bên cạnh nhủ khuyên. Nếu họ không dám xin Chúa một dấu hiệu thì Chúa sẽ cho họ một dấu hiệu. Và dấu hiệu đó là sẽ có một trinh nữ mang thai để sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Cái từ ngữ trinh nữ ở tại đây nó không có nghĩa là một nữ đồng trinh sẽ sanh một con trai, nhưng mà nó chỉ có nghĩa rằng là một trinh nữ sẽ sanh một con trai mà thôi. Trinh nữ có nghĩa rằng là một thiếu nữ đến tuổi lấy chồng, đến tuổi lập gia đình. Nhưng mà nó không mang cái ý nghĩa của một người nữ đồng trinh như là bà Marie khi sanh Chúa Giê-xu thì bà chưa lập gia đình. Cho nên quý vị phân biệt được điều mà Chúa đang nói với A-cha và nói với đất nước Giu-đa ở tại đây về cái dấu hiệu mà Chúa ban cho họ. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là chắc chắn. Ngài sẽ tiêu diệt kẻ thù của dân tộc Ngài. Ở trong câu 16 nói rằng trước khi đứa trẻ biết bỏ điều ác và chọn điều thiện thì nước của hai vua mà ngươi sợ đó sẽ bị bỏ hoang. Một sự đảm bảo chắc chắn của Đức Chúa Trời là hai quốc gia mà họ đang sợ hãi đó sẽ bị tiêu diệt. Và rồi trong mắt của họ, 10 chi phái của miền Bắc, nước Israel đã bị người Assyria tiêu diệt. Và sau đó thì với của hối lộ mà A-cha đem đến, đất nước Assyria đã đến tiêu diệt luôn người Syria ở Damascus nữa. Chúa giữ cái lời hứa của Ngài và cho những cái diễn tiến xảy ra. Nhưng ở trong lời hứa này nó có ý nghĩa gì cho A-cha? Trong lịch sử của các vua Giu-đa thì không có một con trẻ nào sinh ra được mang tên là Emmanuel cả. Nhưng theo như sách các vua thì đã cho chúng ta thấy rằng có một thiếu nữ mang tên là Abija, là một thiếu nữ trẻ đã sinh cho vua A-cha một đứa con, và con trẻ đó được đặt tên là Ezechia. Trong sách các vua nhì đoạn 18 nói vua Ezechia là một người kính sợ Đức Chúa Trời khi lên ngôi. Và có một lời nhận định về vị vua này, đó là trong số những vị vua của Giu-đa sau vua không ai kính sợ Đức Chúa Trời như thế. Và những vị vua trước vua cũng không ai kính sợ Đức Chúa Trời như vậy, vì vua bám chặt Ngài. Ezechia ra đời và trở thành một biểu mẫu đáng cho mọi người phải noi theo ở trong việc kính sợ Đức Chúa Trời. Vì vậy mà trong sách các vua nhì đoạn 18 nói rằng Chúa đã ở cùng với vua Ezechia này, đã làm cho vua Ezechia có được nhiều chiến tích. Vua đã chống lại với người Assyria mà không còn thần phục, không còn phải nộp thuế giống như là vua A-cha của mình sợ hãi trước đó. Vua đồng thời cũng tiến đánh người Philippines, là một dân tộc mà luôn luôn tìm cách gây hấn và thường chiến thắng đối với người Israel. Nhưng vua đã tiến quân đánh lấy người Philippines và chiếm lấy những thành trì của họ. Dẫu rằng trong cuối cuộc đời của Ezechia thì vua thất bại trong niềm tin của mình khi vua mắc một cái chứng bệnh. Tuy nhiên cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã dành cho Giu-đa vẫn cứ thành tựu bởi cái lời hứa mà Ngài đã nói rằng sẽ có một dấu hiệu là một trinh nữ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng. Chúa đã có một cái kế hoạch chắc chắn đối với những kẻ thù của Giu-đa ngày xưa, và Chúa có một kế hoạch chắc chắn đối với những kẻ thù của chúng ta ngày hôm nay. Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Emmanuel, hay là Đức Chúa Trời ở cùng với loài người, đã được sanh ra cho chúng ta ngày hôm nay. Đấng đó đã tuyên bố rằng khi ta bị treo lên thập tự giá thì ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Đây là một lời hứa của Chúa, đây là điểm hẹn của Chúa cho tất cả những người con của Đức Chúa Trời. A-cha từ chối điểm hẹn của cái cống ao thượng, không nhận cái lời hứa của Đức Chúa Trời, cho nên cuộc đời của A-cha đã bị loại bỏ. Nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta có nhận lấy cái điểm hẹn mà Đức Chúa Trời hẹn với chúng ta ở chân thập tự giá, đến với Chúa Giê-xu để kinh nghiệm những sự đắc thắng mà Chúa Giê-xu đem lại cho đời sống của chúng ta hay không? Cho đến ngày hôm nay thì chúng ta đã là 80 năm kỷ niệm cái ngày mà người Nhật đến thả bom trong Châu Cảng. Người ta không biết được rằng là sau khi người Nhật đã thả bom ở tại Trân Châu Cảng đó, thì họ có ý định sẽ thả bom để tiêu diệt các nước Philippines. Trong thời điểm này, vào khoảng năm 1941, Đại tướng Douglas MacArthur của người Mỹ là viên chỉ huy của các quân đội Mỹ đang đóng ở tại Philippines để mà chống lại với người Nhật. Và khi mà người Philippines nghe rằng là người Nhật tìm cách thả bom, thì họ biết rằng không có cái cách nào mà người Mỹ hay là người Philippines có thể chống đối lại. Tổng thống Roosevelt đã ra lệnh cho Đại tướng MacArthur là phải thoát khỏi Philippines bằng tàu ngầm và đi về Australia để ẩn náu và củng cố lại quân lực của người Mỹ ở tại đó. Ông Đại tướng MacArthur thì rất là yêu người Philippines. Ông ta muốn ở lại để chiến đấu cho họ, nhưng mà luật thì không thể cãi lại. Vì vậy cho nên ông đã dùng tàu ngầm lặn ở bên dưới và thoát khỏi sự kiểm soát của người Nhật và đã đến ở tại nước Mỹ. Ông báo điện tín lại cho những người Philippines rằng tôi đã qua khỏi cái sự kiểm soát của người Nhật rồi và tôi sẽ trở lại. Dân chúng Philippines họ cảm thấy được khích lệ bởi cái lời hứa này của Đại tướng MacArthur. Họ biết rằng là ông đại tướng này yêu mến dân tộc của họ và sẽ không bao giờ rời bỏ họ đâu. Cho nên họ rất là tin cậy vào trong lời hứa này. Họ thì thầm lẫn cho nhau rằng là MacArthur sẽ trở lại, MacArthur sẽ trở lại. Vào ngày 20 tháng 10 của năm 1944, đại tướng MacArthur đã giữ lời hứa nguyện của mình. Ông ta đã đem đạo quân người Mỹ đáp xuống Philippines và đã bắt đầu chiến đấu tranh chiến tự do cho người Philippines. Đứng ở trên bờ biển, ông đã nói một lời mà người ta đã ghi nhớ mãi mãi đó rằng cùng với dân tộc Philippines tôi đã trở lại bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời quyền năng, các đạo quân của chúng ta sẽ đứng lên và chống lại ở trên đất nước Philippines này. Thưa quý vị, trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 18 có một lời hứa của Chúa Giêsu nói với chúng ta là đấng sống ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết. Chúa Giêsu đó hứa với chúng ta rằng ta sẽ trở lại cùng các con để đem các con đi với ta. Lời hứa của Chúa Giêsu vẫn còn giá trị, tình thương của Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn hiện diện. Và nếu như những điều này xảy với đời sống của chúng ta, Roma nói rằng nếu Đức Chúa Trời đang vùi giúp cho tôi và các ông bà anh chị em, thì ai nghịch với chúng ta nữa? Nếu Đức Chúa Trời đang vùi giúp chúng ta, thì có hoàn cảnh nào khó khăn làm cho chúng ta có thể chán nản được nữa? Tuy nhiên, nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không có đứng gì nữa. Chứ nên điều quan trọng của tôi và các ông bà anh chị em ngày hôm nay là hãy xét lòng của mình đối với Chúa rằng chúng ta có thật đang có đức tin của mình ở nơi Đức Chúa Trời vào những gì mà Chúa đã hứa, vào những gì mà Chúa đã làm và vào cái kế hoạch toàn hảo mà Chúa dành cho mỗi cá nhân chúng ta hay không. Thì Chúa ban phước cho tôi và các anh bạn cho em nhận lấy sự đắc thắng của Chúa những ngày hoạn nạn chúng ta sống ở trên thế gian này. Tôi kính mời các anh bạn cho em cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa. Hôm nay cũng là ngày chúng ta sẽ nhận tiệc thánh làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giêsu. Thập tự giá ngày hôm nay của Chúa Giêsu có đang là điểm hẹn mà tôi và các ông bà anh chị em đang muốn đến cùng với Chúa hay không? Xin Chúa cho chúng ta hãy có quyết tâm của mình để đến gần điểm hẹn và nhận lấy ơn phước từ trên cao. Trước khi chúng ta cầu nguyện, tôi mời quý vị cùng đọc lại với tôi câu kinh thánh này một lần nữa. Câu gốc của chúng ta, xin quý vị cùng đọc. Nếu các ngươi không vững tin, các ngươi sẽ không đứng vững được. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa vì cuộc chiến thì thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng về phần chúng con thì Chúa chỉ muốn chúng con yên lặng và tin cậy. Nhưng Cha ơi, nhiều khi chúng con không yên lặng nổi và nhiều khi chúng con cũng đã không tin cậy nổi. Tầm mắt của chúng con hướng vào trong những sự hoạn nạn, nhìn vào trong những sự thử thách, rồi đức tin của chúng con bị nao núng. Xin Chúa nhắc nhở cho chúng con để chúng con luôn luôn nhớ rằng nếu chúng con không đứng vững ở trên đức tin của mình thì có nghĩa rằng chúng con không có đứng gì cả ở trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng con thấy điều chúng con cần phải làm trong cuộc sống của chúng con. Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, tình trạng nào, điều Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy trong chúng con là chúng con phải đứng vững trên đức tin của mình. Xin giúp để chúng con không nhìn vào trong những sự thất bại của chúng con. Xin giúp để chúng con không nhìn vào trong những đau khổ mà chúng con đang đối diện với. Xin giúp để chúng con không nhìn vào trong những cái lời cám dỗ mà ma quỷ vẫn đi cám dỗ mỗi cá nhân chúng con, để làm cho đức tin của chúng con bị rung động. Nhưng xin cho chúng con nhớ đến lời của Chúa hứa với chúng con ngày hôm nay, và lời tuyên phán mà Đức Chúa Trời đã tuyên phán với dân sự của Chúa ngày xưa và dân sự của Chúa ngày hôm nay, rằng là nếu chúng con đứng vững trên đức tin thì chúng con sẽ được đặt thắng. Chúa ban ơn của Ngài cho chúng con. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu đã hy sinh vì chúng con tại thập tự giá. Ở tại đó Ngài đã buông lời đắc thắng xong rồi, mọi sự đã được trọn rồi. Và Chúa ơi, chúng con không cần phải làm gì khác hơn là cứ vững lòng tin cậy Chúa. Xin giúp để mỗi cá nhân chúng con xác định được đức tin này, để chúng con không đánh mất sự cứu rỗi ở trong Chúa Giê-xu, và để chúng con kinh nghiệm được bình an trong hoạn nạn. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.